Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Vốn và hệ tư tưởng của nhà kinh tế học Pháp Thomas Piketty là một công trình chính luận kinh tế, lịch sử và chính trị về nguồn gốc của bất bình đẳng. Bản tiếng Pháp xuất bản năm 2019. Bản tiếng Anh do Arthur Goldhammer dịch được xuất bản năm 2020. Tiếp nối nhưng mở rộng đáng kể so với tư bản trong thế kỷ 21, cuốn sách không chỉ đo lường thu nhập và tài sản. Piketty khảo sát cách các xã hội, từ những cộng đồng cổ đại đến các nền kinh tế toàn cầu hiện nay, xây dựng những câu chuyện để biện minh cho chênh lệch về quyền lực, của cải và địa vị. Luận điểm trọng tâm của ông là bất bình đẳng không phải kết quả tất yếu của công nghệ hay quy luật kinh tế. Nó là sản phẩm của thể chế, lựa chọn chính trị và hệ tư tưởng đang chi phối xã hội. Qua khối lượng tư liệu lịch sử và so sánh quốc tế rất lớn, Piketty vừa giải thích sự hình thành của các chế độ bất bình đẳng, vừa đưa ra một chương trình cải cách mà ông gọi là chủ nghĩa xã hội tham dự. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bất bình đẳng được duy trì bằng hệ tư tưởng, không chỉ bằng thị trường. Điểm xuất phát quan trọng nhất của Piketty là mọi xã hội bất bình đẳng đều cần một hệ tư tưởng để tự giải thích. Nếu khoảng cách giàu nghèo chỉ được nhìn như sự chiếm hữu trần trụi, trật tự xã hội khó có thể duy trì ổn định. Vì thế, các xã hội thường tạo ra những lý do cho việc một nhóm sở hữu nhiều đất đai, vốn, tri thức hoặc quyền lực hơn nhóm khác. Những lý do ấy có thể dựa vào tôn giáo, dòng dõi, năng lực, quyền sở hữu, thành tích học tập hoặc hiệu quả kinh tế. Piketty không phủ nhận vai trò của thị trường, tăng trưởng hay công nghệ. Tuy nhiên, ông phản đối cách giải thích cho rằng các yếu tố đó tự động quyết định mức bất bình đẳng. Luật thừa kế, chế độ thuế, quyền bầu cử, quyền của người lao động trong doanh nghiệp, hệ thống giáo dục và cách đăng ký tài sản đều là lựa chọn tập thể. Chúng định hình việc ai được tích lũy và ai có cơ hội vươn lên. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai giàu hơn ai sang câu hỏi xã hội đã hợp thức hóa sự chênh lệch đó bằng những quy tắc nào. Đồng thời, nó nhấn mạnh rằng vì bất bình đẳng do con người tổ chức, nó cũng có thể được thay đổi bằng cải cách thể chế và tranh luận dân chủ. Thứ hai, lịch sử các chế độ bất bình đẳng cho thấy không có trật tự sở hữu nào là vĩnh viễn. Piketty dùng khái niệm chế độ bất bình đẳng để mô tả một hệ thống kết hợp giữa phân phối của cải, cấu trúc quyền lực và cách xã hội biện minh cho chúng. Ông lần theo các xã hội tam chức năng cổ xưa, nơi giới giáo sĩ, quý tộc và thường dân giữ những vai trò được xem là tự nhiên. Từ đó, sách đi qua các chế độ nô lệ, phong kiến, xã hội sở hữu chủ, chủ nghĩa thực dân, các mô hình cộng sản, dân chủ xã hội và chủ nghĩa tư bản hiện đại. Mục đích không phải là xếp các thời kỳ vào một tiến trình tất yếu. Trái lại, Piketty muốn chứng minh lịch sử luôn chứa các điểm rẽ khi chiến tranh, khủng hoảng tài chính, mở rộng quyền chính trị, đấu tranh xã hội hoặc đổi mới tư tưởng, làm thay đổi các quy tắc phân phối. Thế kỷ 20, đặc biệt sau các cuộc chiến tranh thế giới, cho thấy thuế lũy tiến, nhà nước phúc lợi và đầu tư công có thể làm giảm tập trung tài sản trong nhiều thập niên. Ngược lại, sự quay trở lại của bất bình đẳng cao từ thập niên 1980 gắn với các lựa chọn tự do hóa và giảm thuế đối với vốn. So sánh dài hạn của sách giúp người đọc tránh coi trật tự hiện tại là tự nhiên hay coi quyền sở hữu tư nhân với hình thức hiện nay là bất biến. Thứ ba, chủ nghĩa thực dân và trật tự quốc tế là phần thiết yếu trong lịch sử, tích lũy, tài sản, khác với nhiều nghiên cứu về bất bình đẳng chỉ tập trung vào châu Âu hoặc Hoa Kỳ. Piketty đặt chủ nghĩa thực dân và quan hệ giữa các quốc gia vào trung tâm phân tích. Ông cho rằng không thể hiểu quá trình tích lũy của cải tại các cường quốc nếu tách nó khỏi nô lệ, chiếm hữu thuộc địa, phân biệt địa vị pháp lý và các cơ chế tài chính quốc tế bất đối xứng. Những cấu trúc này không chỉ tạo ra chênh lệch trong quá khứ, chúng còn để lại dấu vết lâu dài qua quyền sở hữu đất đai, vị thế của các nhóm xã hội, năng lực thu thuế của nhà nước và khả năng đầu tư cho giáo dục. Lập luận này cũng làm phức tạp hóa câu chuyện đơn giản rằng mỗi quốc gia giàu lên hay nghèo đi chỉ do nỗ lực nội tại. Piketty chú ý đến việc các quy tắc quốc tế từ bảo hộ tài sản đến dòng vốn và minh bạch tài chính có thể hạn chế khả năng điều tiết của các quốc gia. Từ góc nhìn đó, chống bất bình đẳng không thể chỉ là việc tăng thuế trong một nước nếu tài sản có thể dễ dàng được che giấu hoặc chuyển ra ngoài biên giới. Phân tích của ông không biến mọi khác biệt phát triển thành hệ quả duy nhất của thực dân, nhưng nó đòi hỏi người đọc đưa quyền lực lịch sử và quan hệ quốc tế vào bất cứ đánh giá nghiêm túc nào về công bằng kinh tế. Thứ tư, khái niệm cánh tả bà La Môn giải thích sự đứt gãy giữa chính trị tiến bộ và cử tri lao động. Một đóng góp gây tranh luận của sách là khái niệm cánh tả bà La Môn. Piketty dùng cụm từ này để mô tả xu hướng các đảng cánh tả và dân chủ xã hội ở nhiều nền dân chủ phát triển, dần nhận được sự ủng hộ mạnh hơn từ cử tri có trình độ học vấn cao, trong khi liên hệ với các nhóm ít học và thu nhập thấp suy yếu. Đối trọng của nó là cánh hữu thương gia, đại diện tương đối nhiều hơn cho những người giàu về tài sản và gắn với lợi ích kinh doanh. Theo Piketty, sự dịch chuyển này một phần là nghịch lý của chính thành công xã hội dân chủ. Việc mở rộng giáo dục đã tạo điều kiện để nhiều người xuất thân bình dân đi lên, nhưng cũng làm thay đổi cấu trúc cử tri và ưu tiên chính trị của các đảng cánh tả. Khi tranh luận chính trị bị phân chia giữa giới tinh hoa có học vấn và giới tinh hoa sở hữu, những người không được hưởng nhiều từ toàn cầu hóa, giáo dục đại học hay tăng trưởng tài sản có thể cảm thấy không có đại diện. Họ dễ trở thành nền tảng cho các phản ứng dân túy và chính trị bản sắc. Piketty không coi học vấn là vấn đề. Ông cảnh báo rằng một chính trị tiến bộ chỉ dựa vào uy tín chuyên môn mà không có chương trình phân phối rõ ràng và phổ quát sẽ khó xây dựng liên minh xã hội rộng lớn. Đây là khung phân tích hữu ích để đọc lại các biến động bầu cử gần đây. Cuối cùng, chủ nghĩa xã hội tham dự kết hợp dân chủ tại doanh nghiệp, thuế lũy tiến và vốn khởi đầu phổ quát, phần đề xuất của Piketty mang tên chủ nghĩa xã hội tham dự, nhằm phân tán quyền lực, kinh tế thay vì chỉ điều chỉnh hậu quả của bất bình đẳng bằng trợ cấp. Một thành tố là tăng quyền đồng quản trị của người lao động trong doanh nghiệp. Ông ủng hộ việc người lao động có tiếng nói thực chất trong hội đồng quản trị, đồng thời hạn chế quyền biểu quyết quá lớn của các cổ đông kiểm soát. Thành tố thứ hai là một khu vực công đủ mạnh để bảo đảm các dịch vụ như giáo dục, y tế và hạ tầng không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng chi trả cá nhân. Trọng tâm gây chú ý nhất là thuế lũy tiến mạnh đối với thu nhập cao, tài sản lớn và thừa kế. Piketty xem đây không chỉ là nguồn thu ngân sách, mà là công cụ ngăn tài sản tập trung vĩnh viễn qua nhiều thế hệ. Từ nguồn lực đó, ông đề xuất vốn khởi đầu cho mọi người khi bước vào tuổi trưởng thành, thường được gọi là thừa kế cho tất cả. Ý tưởng là giúp người không sinh trong gia đình giàu có cơ hội học tập, lập nghiệp hoặc sở hữu nhà ở tốt hơn. Các đề xuất này có thể bị phản đối về tính khả thi, cách định giá tài sản và nguy cơ né thuế. Tuy vậy, giá trị của chúng là buộc tranh luận chuyển từ việc giảm nghèo tối thiểu sang câu hỏi rộng hơn, ai thực sự có quyền tiếp cận vốn và quyền quyết định kinh tế. Kết luận, vốn và hệ tư tưởng phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế chính trị, lịch sử hiện đại, chính sách thuế, nhà nước phúc lợi và những biến đổi của dân chủ đại diện. Đây cũng là cuốn sách đáng đọc cho nhà nghiên cứu, sinh viên, nhà báo và người làm chính sách muốn có một khung dài hạn để nhìn bất bình đẳng, thay vì chỉ theo dõi các chỉ số thu nhập trong một vài năm. Lợi ích chính của sách không nằm ở một công thức chính sách có thể áp dụng nguyên vẹn. Nó nằm ở khả năng giúp người đọc nhận ra rằng thuế, giáo dục, sở hữu, thừa kế và quản trị doanh nghiệp đều là vấn đề chính trị, được định hình bởi những lựa chọn có thể tranh luận và thay đổi. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào dữ liệu phân phối tại các nước giàu, Piketty nổi bật nhờ phạm vi lịch sử rất rộng và việc kết nối bất bình đẳng trong nước với nô lệ, thực dân và trật tự toàn cầu. So với các phê phán chung chung về chủ nghĩa tư bản, ông cũng đưa ra một bộ đề xuất cụ thể hơn, từ đồng quản trị đến thuế tài sản và vốn khởi đầu phổ quát. Tuy nhiên, độ dài lớn và tham vọng bao quát khiến sách đòi hỏi sự kiên nhẫn. Người đọc không cần đồng ý với mọi đề xuất của Piketty để thu được giá trị. Điều quan trọng là cuốn sách mở rộng câu hỏi về công bằng, từ phân phối thu nhập sang sự phân bổ quyền lực, tri thức và cơ hội sở hữu trong toàn xã hội. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Piketty, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!